Cố vinh người xứ lạ.
Cho mình đi ông Tây ơi. Người Funky ơi, tung tiền ra đây nào. Kẹo, kẹo ngọt, đằng này kia mà ông Tây.
Những tiếng réo gọi, hối thúc hoan hỉ hợp thành một vòng tròn âm thanh mỗi lúc một keng dày. Chật chội, vây quanh một người đàn ông xứ lạ mới xuất hiện giữa buổi chợ đông đã lập tức nổi trội về sự khác biệt dung mạo, vóc dáng. Mũi ông thò lỏ, mắt ông xanh lơ. Râu cằm ông giống hình cái chổi đót, vàng hươm màu thuốc lá. Cả thân hình đồ sộ của ông choàng một lớp vải đen thâm, lại kỳ dị thêm vì chiếc mũ nan trắng rất rộng, trông như cái mũ nắm dài. Đứng giữa đám đông người Mông vây bọc, một tay ông giữ cây thánh giá nạm bạc lớn, treo lủng lẳng trước ngực, một tay ông liên tiếp lách qua các lớp vải áo choàng vào bên trong ngực, rồi ông rướn người lên, vốn đã cao lớn, nay trong động tác rún chân, tung tay, ông hóa thân thành một hình tượng bốc bay thần thánh, khiến đám người vây quanh như bị thôi miên, cùng há hốc miệng, ngước hết cả lên, dõi theo cánh tay tung cao của ông. Họ liên tưởng tới thao tác gieo hạt từ động tác nọ, điều đó có lẽ là không sai. Khác chăng chỉ ở chỗ, hạt ông gieo là những chiếc kẹo bọc giấy bóng xanh xanh đỏ đỏ và những đồng tiền. Những đồng 20 xu bằng bạc nguyên chất, xinh xẻo, một mặt có hình bà đầm ngồi xòe váy rộng, in chữ số năm phát hành 1927. Ai mà chẳng thích tiền, trẻ con thì thích cả tiền lẫn kẹo, nên thoạt tiên là trẻ con. Chúng tách ra khỏi đám đông đang quẩn lại như mê lú trong phiên chợ. Chúng chen huýt nhau để giành kẹo, giành tiền. Tiếp theo bọn trẻ nhỏ là cánh đàn ông trẻ. Đám người Mông này đang chơi chim họa mi, đang đánh gót, nhảy lò cò uống mình nghiêng ngả theo hơi khèn bè, hoặc đang ồn ào mua bán, đổi chác ngựa trâu, đang lơ mơ trong men rượu bắp bên bác thắng cố. Khi nhận ra ông Tây nọ tung hê tiền bạc và kẹo ngọt, thì lập tức bỏ lại tất cả mọi việc, cùng nỗi ham mê, xông ngay vào cuộc. Lòng chim mi và cây khèn bè ngay tấp lự bị vứt lỏng chỏng trên bãi cỏ rìa chợ. Lũ đàn bà con gái Mông nhập cuộc muộn hơn, bản tính e dè cố hữu và kém cỏi về sức lực tranh đua khiến họ lúc đầu chỉ đóng vai như là những khán giả đứng xem các trò chơi vật lộn, tranh cướp trong các kỳ hội làng. Nhưng sau cùng, họ thấy cũng chẳng nên bỏ lỡ cơ hội hưởng phúc lộc. Họ liền cúi xuống, ngượng ngùng tìm nhặt những đồng xu, những chiếc kẹo người Tây nọ quá đà tay tung ra tận vòng ngoài. Khổ, tất cả dân Mông bản địa huyện này đều nghèo. Người Tây cao lớn đeo cây thánh giá, mặc áo choàng thâm rộng tiếp tục gieo phúc lộc. Nhưng kho trời cũng có hạn nữa là, cuối cùng, vào lúc chợ tàn phiên, người đàn ông xứ lạ nọ tung bổng hai cánh tay lớn lên trời, kêu to bằng tiếng Mông, hết rồi. Và cả đám người đang mê cuồng trong cuộc giành giật lợi lộc liền tỉnh cơn, cùng cười to một tiếng mãn nguyện và tan đám. Đám tan mà chưa tan, câu hát hết, câu hát lại bắt đầu. Lũ thiếu niên, những người vụ lợi vô tư nhất của loài người, đội mũ vải chom chỏm, mặc áo khoác cọc tay bằng lanh, phế sáp ong cứng, sáng ngay đến người xứ lạ mặc áo choàng thâm nọ. Mai ông Tây lại phát tiền phát kẹo nhé. Một lũ trẻ gạ, một nụ cười không âm thanh nở trong đám râu vàng mượt quanh miệng lan lên má, lên mắt người đàn ông nọ, trông thật hiền. Ông đặt bàn tay dày, trắng hồng, ấm áp lên vai những đứa trẻ vây quanh, cúi xuống, cất lên một thứ tiếng Mông phát âm chuẩn mực cùng ngữ điệu đầy tính hàn lâm. Em bé này ở đâu?
Ở Lao Chải.
Ờ, ông biết Lao Chải. Còn em cũng ở Lao Chải?
Không, ở Tả Giang Phình.
Tả Giang Phình, tôi đã hơn một lần đi qua. Còn anh vác dao quắm kia?
Tôi ở Mù Cang Chải. Có con dao này đi rừng không sợ con gấu, con hổ.
Ôi, con dao sáng sắc quá. Người Tây bất giác giật lùi, mắt nhìn ánh dao nọ, đưa tay lên giữ cổ, tựa như lưỡi dao nọ vừa chạm vào da cổ ngài. Người Mông ở Tả Giàng Phình tiến lên một bước nhỏ, cười khẽ. Ông có muốn thuê tôi đi hộ vệ không?
À, ừ, tốt.
Cào Bê Hùa Trang, anh tên là gì?
Sùng Sử.
Sùng Sử, anh đẹp trai lắm, đẹp mạnh mẽ, đẹp như con gà trống thiến. Dân ca Mông hát thế có đúng không? Người tên Sùng Sử mặt bự, môi dày, đầy vẻ nhục cảm, cười to.
Không phải, con gái đẹp mới ví thế, em đẹp như con gà trống thiến, xa em hồn anh phản phất ở vạt áo em. Có câu hát ấy đấy.
À, tôi nhầm. Người Tây lắp bắp. Tôi nhầm. Hay lắm, cảm ơn anh Sùng Sử, anh thông minh lắm. Còn tôi là cố đạo Ravina.
Ravina, nói thử xem.
Lũ thiếu niên Mông ngẩng lên như những con chim non há mỏ, đọc theo Sùng Sử, dằn mạnh từng âm tiết. Ravina, người đàn ông tên Ravina gật đầu.
Giỏi lắm, Petu Mông Trang, anh em người Mông ta giỏi lắm. Nhưng từ nay gọi tôi bằng tiếng Việt, tên Việt tôi là Cố Vinh.
Cố Vinh,
Cố Vinh, đọc thử xem nào.
Lần này thì cả đám đàn ông, đám đàn bà con gái đứng ở ngoài rặng đào ngoài kia, cùng lũ thiếu niên mấp máy môi, lẩm nhẩm.
Cố Vinh,
Cố Vinh, Cố Vinh, cha Ravina, cha xứ đạo vùng Sa Bả, con đầu của hội thánh nước Đại Pháp. Cố Vinh lừng lững một tầm vóc gấu mẹ, tuy mới ngoài tuổi 20, nhưng gương mặt đã bào giũa hết mọi hôn ám, đối nghịch, nổi bật giữa đám thảo dân thiểu số nhỏ con, nầu nhám, mặt mày còn ngơ ngác trong cái tín niệm bán khai. Năm ngày một phiên chợ Sa Pả, chẳng phiên nào Cố Vinh quên thực thi hành động phóng tài hóa, nâng mình lên lòng lọng, nên chẳng bao lâu, tên tuổi Cố cùng hình tượng nghĩa hiệp nọ đã thành một trích đoạn của một thiên huyền sử, lưu truyền theo suốt chiều dài sơn mạch Phan Xipang hùng vĩ này. Người Tây đến đất núi này từ cuối thế kỷ trước, sớm nhất là bọn nhà binh Phan Ki từ tỉnh lỵ Lào Cai nhờ người dẫn đường lên tới đây, bắn mấy tràng súng ra oai, rồi cắm trại, lập đồn. Giữa hoang vu, đồn binh thoạt đầu mới chỉ là một căn nhà cột kèo vui mè, đều làm bằng gỗ bờ mu với một cái chuồng ngựa dài lợp danh xám, đường đi mới chỉ là vẹt mòn. Tay đàn ông từ tỉnh lỵ lên phải ngồi ngựa, thuê người dắt. Phan Kỳ đàn bà yếu hơn phải ngồi kiệu. Ông Thào A Sần, người Lao Chải, thôn gần huyện lỵ Sa Pả nhất, đã 80 tuổi, kể. Tôi dắt ngựa cho cả ông công sứ Tây, tôi khiêng kiệu cho nhiều ba đầm, nhưng tôi chưa hề thấy mặt ông Cố Vinh này. Hố Bẩu, tức Bồ Lão, tức người gốc, tên là Mã A Thòn, cũng ở thôn Lao Chải, nhíu mày. Tôi nhớ rằng ông Cố này đến xứ Mông ta khi vua Giàng Xây ta vừa quy tiên. Mọi người cùng ngồi quanh bếp lửa à to một tiếng, rồi cùng một nhịp kêu dồn, phải rồi, phải rồi, và đăm chiêu nhớ lại. Nhớ lại rằng Giàng Xây người Mông sinh ở Tả Giàng Phình vào năm Con Khỉ, một hôm bị con ngựa trắng đá vào ngực, nằm liệt, thập tử nhất sinh 6 tháng trời liền. Đến ngày đầu tiên của tháng thứ 7 thì nhận được phép lạ, bệnh lui hết, tung chăn ngồi phát dậy, cất tiếng sang sảng. Nay trời giáng ta xuống trần làm vua xứ Mông ta, đầu ta đã mọc 9 cái sừng, lưng ta đã nổi 9 cái bướu, ta bay lên trời được, ta gọi được mưa, gọi được nắng, ta hóa phép cho ngô lúa tự mọc, ta lệnh cho các người từ nay không phải xuống vùng thấp khen kiệu, dắt ngựa hay đi phu làm đường, không phải đóng thuế nương, thuế ruộng cho ai hết. Dân Mông 18 xã trong huyện nghe tin vua ra, nườm nượp kéo đến, mang theo đồ mừng, nghe lời phán bảo, sung sướng như đứa trẻ côi cút được trở về sống dưới sự che chở của mẹ cha. Đồn binh Tây biết tin nọ, liền cho lính mang súng xuống Tả Giàng Phình. Vừa như mời, vừa như ép buộc vua Giàng Xây lên đồn. Vua chối không được, đành cùng 5 người trai đinh theo lính đồn đi. Quan Pháp đón vua Mông ở cửa đồn, dẫn vào buồng ăn, mở tiệc khoản đãi và trò chuyện rất thân mật. Cuối tiệc hỏi, vua Mông có phép lạ gì bày cho quan xem với?
Dàn say cao hứng vươn tay múa và hát bằng tiếng quan. Lù vang vang, ni thinh ngố sổ, ni thinh ngố chén. Hâu lãi xuôi xeo xin cù chủ, bú trầu khu, bú trầu nang. Có nghĩa là đường cong cong, nghe ta nói, nghe ta truyền, sau này cỏ sẽ mọc thành lúa, không gặp khổ, không gặp nạn. Quan Đồn vỗ tay khen hay, rồi cho vua về. Sau lúc vua về, mưa đổ liên tục 3 ngày đêm không dứt, suối nước lớn dâng tới tận lưng núi, đường đi lối lại đều bị nước ngăn. Mưa tạnh được nửa buổi, vua Dàn Say bỗng ôm bụng quằn quại. Nửa đêm đó vua tắt hơi, đằng ngực, mặt tím bầm, lưỡi thè ra như để mọi người thấy đây là cái chết do ngộ độc thức ăn. Vua Dàn Say chết được ít lâu thì Cố Vinh có mặt ở xứ này. Cố Vinh không ăn mặc kiểu nhà binh Pháp, cũng không đeo súng. Cố mặc áo choàng đen như con quạ, cưỡi con ngựa đực màu đỏ lửa. Một mình một ngựa, thoạt đầu Cố Vinh đến các bản Mông quanh đồn binh đóng ở huyện Lỵ Sa Pả. Ít lâu sau, như vệt dầu loang, ông nhờ ngựa đưa đến các bản Mông xa hơn. Ông tới cả đất Mù Cang Chải, nơi trời không 3 ngày nắng, đất không 3 thước bằng, suốt ngày sương ủ mịt mờ nương thuốc phiện. Ông để tâm nhiều nhất ở bản Lao Chải, nơi cư trú gần 100 nóc nhà họ Mã, người Mông, cạnh huyện Lỵ. Xứ Mông chưa từng gặp một kẻ ngoại tộc nào thực hiện cuộc du hành kiên nhẫn với tinh thần chăm chỉ học hỏi và có thái độ trân trọng với nền văn hóa cổ truyền của dân bản địa như thế. Chỉ đường là bài hát mở đầu tang lễ, Cố nhập tâm từng câu, rồi còn lân la hỏi cho đến ngọn nguồn từng điển tích. Cố ghi chép phong tục cướp vợ cùng các bài dân ca, các tập quán bất thành văn, lại miêu tả cảnh quan thiên nhiên và nhân văn cùng mùa màng, cách thức canh tác, dệt vải của bộ tộc này. Quên thói quen ăn lúa mì, Cố dùng bữa với thứ bột ngô, đồ chiêu, nước canh cải. Cố uống chè tuyết, ngủ qua đêm trên tấm da hổ, sống không phân ngôi khách chủ với mọi nhà. Cố chăm học tiếng Mông lắm, trong vòng nửa năm, Cố đã nói thạo thứ tiếng này, lại còn biết phân biệt thứ thổ ngữ vùng nội địa với ngoại biên, biết nói kiểu tiếng Mông xanh, thanh nhẹ hơn tiếng Mông đen, to lớn nhưng trẻ trung hiền lành, hành vi ứng xử vẻ ngoài như khom nịnh nhưng cốt cách rõ đáng bề trên, nét mặt, nụ cười hoàn toàn trong trẻo, không vương sót tí chút dục năng tục lụy, ham muốn tầm thường, lại thêm có lời nói ai nghe cũng lọt tai. Ta về quê tổ của ta đây rồi. Thoạt tiên, Cố nói vậy, rồi Cố nhẫn nha tiếp. Người Phan Ki ta với người Mông là anh em ruột thịt đấy. Này nhé, cùng ở vùng lạnh, cùng ăn bằng thìa. Phụ nữ Mông và phụ nữ Phan Ki cùng mặc váy như nhau. Vợ chồng như đôi chim cu, đi đâu cũng có nhau. Có đúng tôi và anh là cùng thịt cùng da không? Người Mông còn đang ngơ ngác, Cố đã tiếp. Ngay tiếng nói ta cũng giống nhau lắm. Người Việt nói lúa, người Mông ta nói lê, người Phan Ki nói lê. Có đúng là giống nhau không? Ấy thế, nghe nói thế thì biết thế, chứ biết gì mà bảo là sai. Prư, prap prap, prư, prư, prap prap. Đó là tiếng ngựa thở và dồn vó trong thôn Lao Chải xúm xít hơn 100 nóc nhà họ Mã thuần Mông. Con Tuấn Mã đang phì hơi lửa qua 2 lỗ mũi và nện móng trong nhà ông Mã A Thòn, Hố Bẩu, đầu tộc họ Mã, 3 gian gỗ rộng thênh. Nhà ông Thòn đang có đám cúng ma, đang đông nghẹt người. Buổi trưa, mấy mảnh ván thông lợp mái được đẩy kênh lên cho ánh mặt trời có lối vào, soi tỏ gian giữa, âm u đặt bàn thờ 3 tầng bát hương đồ sộ. Khói hương phủ mù mịt hơn 10 cái bát hương ở mỗi tầng. Bàn thờ dựa vào bức vách rối rít la liệt các bức họa, những bức hình âm dương, các quẻ hào, bát quái, những chủng tự ngoằn ngoèo bí ẩn, những con vật mang hình thù quái dị vì lắp ghép lộn xộn. Khi là mình rồng đầu chim, khi là mặt người thân rắn, cùng với chúng là những lá bùa xoắn thừng treo cạnh gậy tầm xích và các cặp chân gà, chân chó khô quắc. Phủ phục trước nơi thờ cúng uy nghi nọ là chiếc ghế băng phủ tấm chăn già đỏ chóe, nhưng qua vẻ trịnh trọng của nó, ta có thể đoán ngay rằng đó là con Tuấn Mã. Con Tuấn Mã, con ngựa chiến, chính nó đang thở và nhảy những bước dồn dập như đã thấy ở trên kia. Trên lưng ngựa lúc này là ông Mã A Thòn, trong vai một ông thầy cúng. Mặt ông choát choeo, gãy góc, lúc này trông càng khắc kỷ và kín mít. Bộ quần áo thầy cúng vàng lửa có vẻ hình mặt rồng nơi bụng áo, cùng với hai chùm nhạc đồng buộc ở hai cổ tay ông, làm ông oai nghiêm hơn ngày thường. Tuy nhiên, ông chỉ thực sự biến hình khi dàn nhạc gồm kèn, trống, nhị ở cạnh bàn thờ bắt đầu cuộc hòa tấu. Thoạt tiên là sự hưởng ứng của hai chùm nhạc đồng ở hai tay ông. Tay ông run rẩy rồi vung cao, trong khi hai chân ông nhóm trên mặt đất bật lên từng nhịp nảy mỗi lúc một mạnh mẽ. Cảm hứng và trách nhiệm đã làm tan biến vẻ mờ mịt, kín đáo trên mặt ông. Mặt ông ửng lên màu men hồng, ông đã trở thành kỵ sĩ. Lúc này, hai chân ông đạp phình phịch liên hồi trên mặt đất và chiếc ghế băng bốn chân đã hóa thành con chiến mã đang lao sầm sập vào trận thư hùng sinh tử. Trên lưng ngựa, ông thầy cúng Mã A Thòn đang lao xuống cõi âm ti địa ngục. Ông đang xông pha để tìm kiếm linh hồn đứa trẻ nhỏ, cháu đích tôn của ông. Ma ở xứ người chết này là ma ác. Nó đã bắt mất linh hồn đứa cháu yêu quý của ông. Đích thị nó là ma ác rồi. Nhưng nó là con ma gì thì ông chưa biết. Ông còn đang truy tìm. Nó có thể là con ma suối, con ma rừng, cũng có thể là con ma trâu hoặc con ma lợn xề, loại ma ác nhất. Nhưng loại ma ác nào mà chẳng khôn ranh. Thoạt thấy ông là nó thoát xác, biến hình ngay lập tức. Cuộc truy bắt thật gian nan. Ông phải có trí xét đoán phi thường, phải có con mắt thấu thị và khẩu khí phải linh hoạt, sắc bén vô cùng, vì đã có những lúc tưởng là đã tóm được con ma nọ rồi, mà cuối cùng vì đường lý lẽ không thông suốt đành phải để nó buộc ra khỏi tay mình. Lúc này ông đơn thương độc mã, một mình một ngựa. May thay, con ngựa này đã bao phen xông pha chiến trận cùng ông nên khôn ngoan và can trường, có thể sánh ngang với ngựa của Hạng Vũ hoặc của Quan Vân Trường. Đường đi thật muôn vàng gian khó, núi hiểm, sông sâu, cầu hẹp, lại lúc đóng lúc mở, lại chó ngao cả đàn chặn lối và quỷ binh hung ác lũ lĩ ngăn đường. Cũng có lúc ngựa chiến muốn nản chân bon thì đã có ông ghé tai khích lệ: "Ngựa khôn, ngựa khỏe của ta, dũng mãnh lên con, đích xa ở trước mắt kia rồi." Tuấn Mã tức thì lại như mọc cánh và ông cao hướng cất tiếng vang vang: "Ngựa khổng lồ, ngựa khỏe của ta, chân nhanh hơn đất, móng không có vết, mà phải khiếp vía chạy về nhà nó, tiến lên kẻo xác người chết thối rửa ra rồi." Dừng tiếng hát, thoát cái, ông dựng hai chân, đứng thẳng như cái cọc tiêu trên lưng ngựa, mắt ông quăng quắc, môi ông mím chặt, lỗ mũi kéo vẹt về hai phía, miệng nín thở, mặt ông nở phình. Hai tay ông vung vít bốn phương, ông đã gặp con ma bắt linh hồn đứa trẻ. Con ma ác này đang huy động quân binh vây bọc ông. Ông đang dùng vũ thuật. Không xong, ông phải dở pháp thuật. Ông quát: "Bớ ma kia, hãy trở về nhà đi, như người trở về với ruộng nương của mình. Bớ ma kia, hãy trả lại linh hồn đứa bé cho ta. Hãy trở về nhà ngươi và cấm có được lang thang đây đó nữa. Hỡi ma kia." Ngồi trên cái ghế rơm vặn tròn hình khúc gỗ, cố đạo Ravina dõi theo trình tự lớp lang buổi cúng, nhập trí từng khúc đoạn, cảnh huống, ghi nhớ từng lời hát, động thái, nét mặt ông thầy cúng. Chưa bao giờ cố được chứng kiến một hoạt cảnh vừa hào hùng vừa kỳ quái như thế. Ngài mới 27 tuổi, đây là địa phận đầu tiên ngài được phái đến để thực hiện chức năng thiết lập sự đạo và cai quản các linh hồn con dân nước Chúa. Tuổi trẻ gắn liền với tính tò mò. Buổi cúng ma đối với cố phần nào đã trở thành một trò diễn, và ngài vô cùng sửng sốt khi thấy ông Thòn đang trên mình ngựa tả sùng hữu đột bỗng như thoát khí, uể oải ngồi xuống lưng ngựa rồi nhoài mình trên chiếc ghế dài phủ tấm chăn đỏ, nhắm nghiền hai mắt thiêm thiếp đi luôn vào giấc mê. Nhạc hơi và bộ gõ im tiếng, Một người đàn bà từ sau chiếc bếp lò bên gian trái bước ra. Bà cúi xuống, nâng đầu ông Thòn dậy. Một người trai trẻ từ gian đối diện cũng đã có mặt ở cạnh đó, nhấc chân ông thầy cúng. Cuối cùng, ông chỉ còn là một hình xác được đặt trên chiếc cán tre, khiêng đi. Cố Vinh nghĩ, màn kịch đã buông, trận đấu đã kết thúc, hồn đứa trẻ đã từ âm ti địa ngục trở về. Ngài liền đứng dậy, nhưng thấy một đám trai trẻ ùa ra sân, ầm ĩ chỉ trỏ. Ngài liền đi theo họ. Mọi người vây quanh một đoạn rãnh ở đầu hồi. Một người đàn ông đặt lưỡi xẻng xuống đoạn rãnh ẩm ướt, xanh lè reo dại, ấn mạnh rồi lật lên. Úi! Mọi người cùng kêu to. Từ những lỗ hổng trên tảng đất mới lật, hoảng hốt bò ra cả một đám những con mò đen xám. Đó chính là lũ quân ma, chung định chạy trốn. Nhưng những kẻ trợ thủ của ông thầy cúng đã nhanh nhẹn đưa cả xẻng đất cùng bọn chúng vào lòng cái bếp lò đang đỏ rực ở gian trái. Bọn quân ma đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đó đầy nổi lên những tiếng reo mừng chiến thắng. Tối hôm đó, Cố Vinh ghi nhật ký. Đợi cho ông Mã A Thòn tỉnh dậy, tôi yêu cầu ông cho tôi gặp đứa nhỏ bị ốm. Nằm trong một cái xó tối ẩm thấp, nó vẫn đang sốt ly bì. Tay nó lên càng cua, mu bàn tay phải căng nhức, màu mũ vàng lẫn máu. Tôi đã làm dấu và cho nó những viên kẹo và thuốc giảm đau. Tôi nhận ra nó là một đứa bé đã hơn một lần nhận những chiếc kẹo và những đồng tiền tôi tung rải ở những phiên chợ Sapa hồi trước. Thuốc giảm đau có hiệu nghiệm ngay, tôi nói với mọi người chứng kiến sự kiện này. Đây là thuốc của Chúa, Chúa cũng là một con ma lành, con ma to nhất, ma đứng trên tất cả các ma lành của người Mông ta. Ít lâu sau, Cố Vinh bắt tay vào viết công trình khảo cứu mang tên Địa lý nhân văn và xã hội học về dân tộc Mông. Về buổi cúng ma nọ và các buổi cúng ma chữa bệnh tương tự, ông viết như sau. Buổi cúng giống như một vở kịch, nói một cách khác. Diễn tiến buổi cúng là một lễ lên đồng được gán cho một nội dung tri thức rõ rệt và có kịch tính cao vì nó gồm cả sự vi hành, sự can thiệp, việc thuyết phục và giao đấu, với kết cục là khỏi bệnh, nên gọi ông thầy cúng là Shaman. Trong buổi cúng, Shaman lên đồng, hiện hữu mà thực chất là hồn lìa khỏi xác, đi chu du, nhờ con ngựa dẫn đạo. Phù trợ cho Shaman, tôi được biết thêm, còn có nhiều ma lành khác, ma cửa, ma bếp lò, ma gỗ giường, ma rầm nhà, chính, nghĩa là cả một hệ thống ma lành, cùng Shaman chống lại các loài ma ác. Loại này có thể kể ma rừng, ma suối, ma trâu, ma lợn xề, đông vô cùng. Thầy Shaman gần thầy phù thủy hơn là thầy tu. Ông có một năng lực kỳ lạ là có thể tùy ý để hồn rời khỏi thân thể bằng cách vượt lên trên kinh nghiệm cá nhân mình. Ông biết cách run rẩy, biết chế ngự và táo tợn. Để trở thành Shaman, ông phải thành tâm, lòng không được mờ ám và phải có sự trợ giúp của thần linh để biến đổi. Đó là sự khai mở, không chỉ có tính chất trí tuệ mà còn có cả phần hoạt động của thể chất, sinh lý. Người Mông có từ Nờ Đù, tức trời. Theo họ, trên trời có bốn vị thần linh. Đó là các vị thần có chức năng phán xét, quyết định cho con người được sống bao nhiêu tuổi và sau khi chết được trở thành người hay giống vật. Giống vật chỉ chết chứ không ốm, chúng chỉ có một chu kỳ bất di bất dịch. Là chó thì mãi mãi là chó. Con người ta là một biệt lệ. Một ông già ở bản Bao Mau Chải sắp chết nói với tôi rằng, thế là ta sắp tái sinh. Ở Mù Cang Chải có một chuyện lạ hơn. Một người đàn ông sắp chết còn nợ đầm đìa bà con. Khi lâm chung, ông nói với vợ, tôi sẽ trở thành con trâu cày để giúp bà làm trả nợ. Sau khi chồng mất, bà vợ nuôi một con trâu. Bà nằm mê thấy con trâu nói, tôi sẽ làm trâu trả nợ giúp bà đúng 5 năm. Hiện thời con trâu đã làm được 3 năm rưỡi, tôi sẽ theo dõi câu chuyện tâm linh này. Tuy nhiên, trước sau tôi vẫn cho rằng dân tộc này còn chìm đắm trong tiềm thức. Hôm qua giống hôm nay và ngày mai cũng vậy, toàn bộ những điều đã thấy, kể cả lễ Shaman chỉ là một thứ mê tín tản mạn. Đó không phải là tôn giáo,
Nếu con người cần một đời sống tâm linh được tổ chức chu đáo, có quy củ, thì rõ ràng ở xứ này, người Mông có một khoảng trống rỗng cần kiếp phải lấp đầy. Khoảng trống rỗng tâm linh này, một khi đã được lấp đầy thì tôi tin rằng cả những vụ xưng vua như vụ dàn say lên ngôi năm con khỉ, một căn bệnh trầm kha kinh niên ở các bộ tộc thiểu số sẽ được loại trừ. Nỗi lo sợ của nền đô hộ của người Pháp sẽ tiêu tan. Vào cuối những năm 30 thế kỷ này, sự đạo ở đây đã bước vào thời kỳ vô cùng phồn thịnh. Dòng Thừa Sai thuộc địa phận Hưng Hóa của Cố Vinh lúc này đã mở mang nước Chúa tới tận các ngõ hẻm kiệt cùng xa cách ở hành tinh này, với gần chục ngôi nhà thờ ngày ngày vang ngân tiếng chuông báo giờ lễ lạy. Ngôi nhà thờ lớn nhất vùng ở thôn Lao Chải dựng xong sau một năm trời công phu kiến thiết, không kỳ công như ngôi nhà thờ phát diệm của cha Sáu, nhưng trong tương giao với cảnh quan thì sự nguy nga và độc đáo cũng chẳng thua. Tất cả đều bằng gỗ pơ mu lão đại đục đẽo bằng rìu, trông thô mộc, chất phác, gọc gạch và nghịch dị lạ thường. Tháp chuông nhọn cao vót lên như một chóp núi kiêu hùng. Tượng ông Thánh John ở trước cửa ngôi nhà thờ cũng là tác phẩm của cây rìu, trông như tượng thờ của dân da đỏ cổ đại. Chân tượng là dòng chữ khắc: lạy Chúa, Chúa có những lời hằng sống. Lòng trong ngôi nhà thờ tuân thủ nghiêm ngặt kiểu kiến trúc lòng ống máng. Từ các hàng ghế quỳ lễ lạy ngước dậy, cái nhìn bị vuốt dài tới một vần hào quang rờ rõ. Ở đó lung linh hình Đức Chúa chịu nạn, và trên vòm trần là hình các thánh thần có cánh bay lượn giữa các vị thiên thể vô cùng huyễn hoặc, kỳ quái và thấm đẫm nỗi hoang mang. Nhà thờ dựng xong thì một đoàn tráng đinh được cử ra tỉnh lỵ đón quả chuông chở từ Hà Nội lên bằng đường xe lửa. Ròng rã ngày đi đêm nghỉ, ba ngày trời, quả chuông hơn tạ mới leo dốc về tới đích. Đưa được quả chuông lên nóc tháp mới thực sự là kỳ công. Dây rừng, mây sông bệnh, con lăn, ròng rọc, bánh đà kết hợp với sức người mới tạo được thực cảnh kỳ diệu. Ấy là khi quả chuông đã treo cao giống hồi đầu tiên, tiếng bạc, tiếng đồng văng vưởi, rộn ràng, khiến dân Mông trong cả thôn đều kinh hoảng, nhất loạt bỏ việc, sụp mặt xuống, run lẩy bẩy như người tiền sử trước oai linh sấm sét. Thoát ra từ tiếng chuông vừa rang rãng, vừa âm u mù mịt, là một linh hồn siêu đẳng, dang đôi cánh rộng bay lượn, phủ bóng khắp không gian. Việc thờ phụng, lễ lạc đi vào nền nếp. Mùa hè, đúng 5:30 kém 15 sáng thứ năm hàng tuần là lễ cưới. Lễ rửa tội cho trẻ em có ca đoàn phụ trợ thì tổ chức vào 10 giờ sáng thứ sáu hàng tuần. Hô Bẩu Mã A Thòn trở thành trùm trưởng, lo việc kinh bổn và trật tự trong nhà thờ, còn có hai quản giáo, trong đó một là nữ. Ngoài ra, còn có một thầy cai và một ông bỏ, đều là người trong thôn. Cùng với việc thu hút cả trăm hộ với toàn thể thành viên trong gia đình thành con chiên do Chúa chăn dắt, họ Mã còn cử được hai thiếu niên đi học tràng tập ở tỉnh lỵ với viễn cảnh náo nức. Chẳng bao lâu nữa, người Mông xứ này sẽ có linh mục người bộ tộc mình. Giờ đây, trước khi xúc thìa bột ngô ở hai bữa chính trong ngày, người Mông ở đây biết làm dấu thánh. Chiều tối chuông rung, trong ánh đuốc tẩm nhựa pơ mu chập chờn, các con chiên người Lao Chải đọc kinh Nhật Khóa. Khung cảnh huyền ẩn rất giống không khí toát ra từ những bức tranh sơn dầu miêu tả những nỗi khó trong cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu. Ngày ngày, trong các buổi ngắm nguyện, quay quần quanh ông cố, các tín đồ càng lúc càng đắm mình vào ao ước, sửa soạn, xây thêm nhà nguyện Đức Mẹ bằng đá lấy từ đỉnh núi Phan Xi Păng về, và việc mở rộng nước Chúa tới các bộ tộc Dao Đỏ, U Ní, ở những bản làng heo hút trên lưng chừng trời. Không nói thì ai cũng biết, cảnh quan thịnh vượng của xứ đạo ở một vùng bộ tộc thiểu số thuộc một đất nước nghèo nàn nơi châu Á này thật là hy hữu, và công đầu là thuộc về công sức và tài cán của Cố Vinh, của đức cha Ravina. Ravina, ông Cố Vinh, một tính cách thần thánh, một chuẩn mực đích đáng, một nguyên tắc cao cả, một mãnh lực vô song cho một đại sự. Cố Vinh, Ông Cố trẻ tuổi với những thành tựu này quả thật đã chẳng phụ công rèn tập răn dạy của các đấng bề trên. Ông Cố trẻ tuổi thật sự là bản rập theo đúng các khuôn mẫu tạo tác của các thánh tông đồ và Đức Chúa Trời cao cả. Chúa Giê-xu, vị tổ khởi đầu của Thiên Chúa Giáo, đã đặt chân lên khắp xứ Galilê cổ đại, thì Cố Vinh, con của người, cũng không vắng mặt ở bất cứ một thôn bản xứ này. Chúa Giê-xu đã từng hết lòng rao giảng, chữa lành mọi bệnh hoạn, thống khổ, hãm áp, quỷ ám, điên giảng, bại sụi cho đám người nghèo khó, tật nguyền, tâm tối ở xứ nọ, thì ông Cố trẻ tuổi này, mục tử tốt lành của người, cũng ngày ngày nêu gương tận hiến cho đám con chiên của người. Mỗi ngày ở đây ghi nhận không biết bao gắn gỏi của Cố nhằm cởi thoát bao tai ách nặng nề cho đám dân chúng nghèo nàn, ngu độn ở nơi đây. Cố ban thuốc chữa bệnh, Cố phân phát tiền bạc và quà cáp, tục cưới sinh gả bán vốn là nguyên ủy của cảnh trai không vợ, gái không chồng, một hủ tục kinh hoàng của xứ sở. Nhờ Cố đã được thay thế bằng phép bí tích hồn phối giảng kiệm trong nhà thờ, tạo nên một hấp lực mạnh mẽ với dân chúng. Cái lợi ở đâu thì dân theo về đó. Cố không đọc sách của Lão Tử, nhưng thực hành theo đúng chỉ dẫn của điều dạy nọ. Kẻ nào theo đạo của Cố thì được Ngài bênh vực, chở che khi kiện tụng. Phần sưu thuế của những kẻ cùng hội cùng thuyền với Cố cũng được nới giảm do sự can thiệp của Ngài với các chức dịch lớn trong huyện, vốn cùng nòi phan ki như Ngài. Xưa nay, lòng tốt bao giờ cũng chỉ là phần eo hẹp, chỉ đủ để chi dùng cho nội giới. Rủi rong trong cuộc đuổi bắt và giành giật linh hồn người xứ sở này, Cố Vinh dấn thân vào một sự nghiệp cao cả đầy mê hoặc. Cố sống trong một cơn nhập đồng, chỉ khác với thầy Sa-man mà Cố đã miêu tả trong buổi cúng ma nọ là cơn thăng đồng của Cố có độ dài liên tục. Chưa có kẻ ngoại tộc nào mà treo cao gương hỷ xả cho dân mong đến thế. Bản nào có đám cúng để giải thoát cho người ốm đau thì dẫu xa xôi cách trở mấy, Cố cũng lần mò tới. Cố chích mục nhọt cho ông già bà cả, Cố hút đờm giải cho trẻ sơ sinh, cho tiền bạc kẻ nghèo khó, yên ủi người hoạn nạn. Cố là hiện thân của Đức Vị Tha cao cả, Cố là thánh thiên đầy phép lạ, hằng ngày ban sức khỏe và phúc lành cho mọi người. Tuy nhiên, tất cả những điều kể trên dẫu có được truyền tụng, biến hóa và phóng đại theo quy luật tình cảm, trở thành những biểu tượng siêu phàm thì cũng chưa phải là đã phản ánh đúng công tích chủ yếu của Đức cha Ravina, người đã tới đất này khi vua giàn say, biểu trưng cho khát vọng muôn đời của bộ tộc Mông vừa chết. Cố Vinh, người Phan Ki, chính thực là cái tố chất khởi xướng một tôn giáo mới và đã thành công mỹ mãn. Ông Cố trẻ tuổi đã đóng trọn vai một nhà truyền giáo vĩ đại vì đã lập công trạng phi thường, đã di thực một loài thực vật từ một đới khí hậu xa lạ đến và làm cho nó sống tươi tốt ở môi trường này. Cố Ravina trẻ tuổi xứng đáng hiển thánh ngay từ lúc này vì cũng như các thánh nhân xưa nay, Ngài gây được ảo giác cho con người và dẫn dắt họ đi theo mình, du hành trong cõi vô hình, đi tới những miền sâu thẳm của tiềm thức của người dân sở tại. Cố đã thâu tóm được và hệ thống hóa toàn bộ niềm kinh dị siêu hình của họ. Nhưng hơn tất cả các tiền bối, Cố không làm điều phản bác. Đổ tất cả các nguyên tố hóa học vào một chiếc bình, Cố làm công việc của nhà hóa học tài tình. Cố trộn tất cả đám ma lành, ma ác, chức vị Sa-man, các món phù phép, dị đoan tản mạng, vừa thiêng liêng vừa sằng xịt của dân Mông với các niềm kính tính của chính Ngài, khuấy đảo, rung lắc. Cuối cùng, Ngài tạo ra được một hợp chất mới mẻ và tả bí lù, nhưng ngon lành, hợp khẩu vị với các đám dân lần đầu tiên được tiếp xúc với các tín điều xa lạ. Cố đóng vai nhà ảo thuật, Cố biến đi rồi lại tái sinh trong hình hài mới. Vậy là hệ thống tín điều xưa cũ, truyền thống xưa cũ vẫn còn nguyên vẹn, không suy suyển, không đảo lộn, chỉ có thêm vào, vẻ như không đáng kể, một niềm tin cậy mới lạ. Và như vậy, thầy Sa-man vẫn cứ tiếp tục cùng con tuấn mã đi xuống cõi âm phủ đánh nhau với các loài ma ác để giành giật các linh hồn người. Tất cả các tập tục vẫn ngày ngày diễn tiến, tất cả vẫn như xưa. Khác chăng bây giờ tất cả đều ở dưới sự che chở an bằng và ban phát của Đức Chúa.
Đức Chúa ở trên tất cả, trên các niềm tin cậy, Chúa còn là hiện thân của niềm khao khát về một kẻ đứng đầu bộ tộc tự chủ, một vua mong vĩnh hằng. Chúa là con ma to nhất, con ma đứng đầu, bao trùm tất cả các loài ma. Lời Ngài nói khi thăm bệnh, cho thuốc đứa cháu nội hố bẩu Mã A Thò ngày nào đã không còn là câu buộc miệng ngẫu nhiên. Vậy là được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đạo như lúa trổ bông, như hoa tỏa hương, đạo soi tỏ mỗi việc làm thiện ác, len lách vào mỗi ngóc ngách tâm tư, thầm kín, biết được cả lòng tà dâm của kẻ ngó đàn bà mà sinh lòng ham muốn. Đạo được chấp nhận là những quy tắc nghiêm mật để xét xử thân mình. Hoàn thành việc tập hợp những kẻ cùng căn nghiệp với một hội đoàn rồi, ông cố tiếp tục lấy lối sống đạm bạc, minh tĩnh và nghiêm cẩn của mình để răn dạy con chiên. Ông dạy họ, nếu mắc hữu phạm tội thì móc ngay chi thể đó vứt đi, vì thà mất một bộ phận còn hơn để cả thân thể bị ném vào địa ngục. Ông khuyên họ phải biết yêu kẻ ác, vì Chúa vẫn ngày ngày sai khiến mặt trời soi cho kẻ ác, vì người thiện vẫn soi cho ma tà, công nghĩa vẫn thường soi cho kẻ bất nhân. Đạo đã lấp đầy khoảng trống hoang sơ bản năng, tài tình thay. Ngôn Dị Hành Nan, cô Vinh hiểu hơn ai hết điều này. Thành ra quá trình truyền dạy lời Chúa cũng là những tháng ngày, Ngài ra sức trau dồi thứ ngôn ngữ bản địa nọ. Công việc bức bách đã khiến Ngài nảy ra sáng kiến sử dụng các mẫu tự Latin để ghi âm tiếng nói bộ tộc này. Ngài đắm mình trong say mê khoa học sáng tạo thuần túy, không vương vấn tí chút vụ lợi. Ở việc này, cũng như việc ngày ngày chăm chỉ sưu tập, ghi chép để hoàn thành tập biên khảo địa lý nhân văn và xã hội học về bộ tộc này. Chẳng bao lâu, với thiên bẩm thông tuệ, lại có nền móng là sự uyên bác do cần cù tích cóp từ ngày còn là chú tập sinh ở chủng viện. Ngài đã thành công trong việc chuyển dịch các văn bản về lịch sử, hội thánh và những bản kinh lễ từ ngôn ngữ phương Tây sang thứ tiếng Mông chưa có quy tắc ngữ pháp thành văn và đang thiếu rất nhiều từ ngữ, cũng là những khái niệm tương đương. Công việc thật là khổ cực, thật là mê man, thật là trọng đại. Ông Cố Vinh với công việc dịch thuật nọ đã hoàn thành một vĩ nghiệp vĩnh cửu mà lúc đó Ngài chỉ thấy được một phần vinh hiển. Hoàn tất công việc này, lúc đó Ngài mới chỉ thấy rằng Ngài đã trao cho đám con chiên nghèo khó một công cụ để hằng ngày họ bồi bổ cho đầy ắp đời sống tâm linh của mình. Ngài mới chỉ thấy Ngài đã dự phần vào việc dương triển giáo lý và củng cố đức tin. Trong khi vì văn tự, chữ nghĩa thực sự là những mắt lưới giăng mắt cùm trói, bền chặt hơn mọi dây nhợ trên đời. Nên thực chất, Ngài đã trao cho những kẻ khó mới gia nhập gia đình Đức Chúa nọ một vùng mỏ đầy báu vật và một lạc viên tươi đẹp để di dưỡng tâm hồn họ. Ôi chao, thành ra, bây giờ sao biết bao nỗ lực phi thường và thành quả trác tuyệt nọ, Cố Vinh đang sống trong tâm trạng vô cùng mãn nguyện. Ngài thấy lòng thanh thản vô cùng, nhất là mỗi khi nghe thấy tiếng chuông rền, gần một chục tháp chuông trong vùng. Cùng lên tiếng đưa hồn người vào xứ sở kinh nguyện ngày ngày. Lúc ấy, Cố Vinh thấy hồn mình bay lượn ngất ngay. Ngài làm dấu thánh và môi lật bật như một phản ứng bất thần. Thà linh xì, thà linh tù, thà linh sèn, xì bê bê oa lê, nhân danh cha và con và đức thánh thần. Amen. Ngài không đọc kinh bằng tiếng Latin trong nguyên bản mà Ngài đã nhuần thấm từ buổi thiếu niên. Ngài đọc kinh bằng tiếng Mông, theo bản chuyển ngữ rất sát nghĩa và tài tình của chính Ngài. Thà linh xì, thà linh tù, nhân danh, cha và con. Đó là tiếng nói của đạo, của văn hóa chế ngự bản năng hoang sơ. Đó là lời kính mộ thầm thì trên môi Cố Vinh mỗi khi Ngài nghe thấy hồi chuông nguyện. Chuông giống giả tiếng vàng, lúc văn đảo rền rã, khi đông đưa êm ả, vuốt theo chiều dài trên núi, khi liềm liệm ánh chiều buông, lúc loan loan ánh sáng một ngày mới khai mở. Ít lâu nay, đã thành thói quen, mỗi khi nghe tiếng chuông vang, Cố Vinh thường ngưng việc suy tưởng, đưa mắt tìm kiếm môn đệ của mình, gã trai sùng sử. Ngài muốn dò xét thái độ của y với việc đạo. Hơn năm nay theo hầu Ngài, trong tư cách là vệ sĩ, là mã phu, là thông dịch viên, là kẻ dẫn đường, thậm chí là cố vấn mách bảo. Sùng sử người mù can chải,
chính là kẻ đã gặp ngài buổi ngài phóng tài hóa, thu nhân tâm phiên chợ ngày nào, kẻ lúc nào cũng kè kè con dao quắm cán dài sáng rợn bên mình. Con dao quắm lưỡi sáng rợn gây ớn lạnh kinh dị da cổ Cố Vinh ngày nào, giờ đây vẫn nguyên vẹn ám ảnh đó khi Cố nhìn thấy nó. Con dao quắm sắc có thể chém đứt đôi chồng bạc trắng cùng với sức khỏe và kinh nghiệm đi rừng của Sùng Sử là một bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Cố Vinh. Y đã chém xả vai một con gấu ngựa khi con thú này chợt sồ ra uy hiếp tính mệnh Cố Vinh. Cọp beo, lợn rừng, chó sói, Sùng Sử cũng từng chạm mặt, y không biết thua chúng khi y có thứ vũ khí bạch binh thô sơ nọ ở trong tay. Thông minh, khôi ngô, tuấn tú, cố chấp và dảo hoạt, Sùng Sử kết tinh ở trong y những đặc điểm quan trọng nhất của tuổi trẻ Mông nơi rừng rú. Y am hiểu kỹ lưỡng bộ tộc mình.